chắp tay nhất tâm niệm Phật, yêu thương nồng ấm nơi ta, lắng nghe lời Phật dạy, nụ cười rạng rỡ trên môi. Chắp tay núi rừng xanh tươi, chắp tay lúa đồng reo vui, mênh mông gió lạnh biển lặng, cao cao tỏa ánh trăng vàng. Chắp tay nhất tâm niệm Phật, quanh ta diệu ngát hương từ, lắng nghe lời Phật dạy, nhà nhà hạnh phúc an vui. Chắp tay xóa bỏ oán kiên, chắp tay buông xả hận thù, thênh thang đường đời vô tận, loanh quanh trong cõi vô thường. Chắp tay hoa sen đua nở, trăng sao tỏa chiếu, tỏ rạng mười phương như suối sông về biển lớn, gió bão tan vào hư không. Chắp tay thân tâm hoan hỷ,
kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể chư vị giới tử, hôm nay là ngày 1 tháng 8 năm 2013, chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu xuất gia gieo duyên kỳ thứ 11, và hôm nay là ngày đầu tiên của khóa tu. Quý vị có khỏe không? Hôm nay Pháp Hòa biết đại chúng rất là mệt, tại vì ngày đầu tiên và chúng ta không có thường sinh hoạt liên tục như vậy, về mà đi đường thì dài. Ngày hôm qua thượng tọa Minh Quang và thượng tọa Quảng Điền cùng quý thầy khác rồi một số Phật tử đến đây rất là khuya. Ngày hôm qua là Pháp Hòa chờ để đón quý vị là coi như là tới 2 giờ rưỡi sáng, rồi xong rồi thì dọn dẹp này kia tới 4-5 giờ mới xong, tới 4 giờ thì đi nằm được 1 tiếng thì 5 giờ là thức, là phải lo những công việc khác. Thì hôm nay ngày đầu tiên cho nên ra sinh hoạt thăm đại chúng để mong đại chúng giữ gìn sức khỏe và cũng như là nghỉ ngơi để chúng ta có thể theo dõi được cái thời khóa trong 10 ngày. Thưa đại chúng, cái gì cũng vậy, khi mà mình thường làm, thường sử dụng thì nó khác, mà lâu lâu mình sử dụng cái thì nó làm sao? Nó không có thông, tại vì nó nghẹt. Cho nên quý vị thấy trên Tây Thiên, phòng xá hay là những cái nước nôi rồi vậy đó, mình ít có sử dụng thường xuyên, thành thử nó ứ lại. Nó ứ thì có cái nó không có được, nó không có được tốt, nó phải hư. Ngày hôm qua đó thì cái bồn nước nóng bên bên nam đó là nó bể ra, là tại vì nó nhiều nước nóng quá rồi mình xài không kịp á, cái thì nó, cái sensor nó không có làm việc. Mà cái loại đó là loại đặc biệt, không có thể mua ở ngoài chợ liền được, phải đặt mua ở Calgary. Ngày hôm qua tới 2 giờ sáng phải lên coi cái máy đó, và sáng nay phải order, và ngày mai mới có thể về tới đây để mà ráp vô cái chỗ đó được. Thật sự mình mới thấy Pháp Hòa nghiệm là những cái khóa tu, khi mà chúng ta phát cái tâm dõng mãnh làm một cái việc gì đó phi thường, thì chắc chắn nó có sẽ những cái chuyện bất thường nó xảy đến. Quý vị để ý cái đó. Khi mình muốn làm việc phi thường thì thỉnh thoảng có những, trong cái việc làm phi thường đó nó có sẽ những cái điều bất thường nó xảy ra. Và mình sẽ thấy ngộ quá, tôi đâu bao giờ tôi gặp cái việc này mà bây giờ tôi phải bị. Đúng rồi, tại vì anh chưa bao giờ khởi cái tâm trí vượt bực là muốn đi tu. Nếu mà anh ở trong cái phạm vi mà khởi cái tâm trí bình thường, muốn ăn, muốn sống, muốn vui đùa theo mỗi ngày bình thường thì không có gì đặc biệt hết. Và hàng ngày sẽ những cái việc đó nó xảy đến với mình mà mình thấy thường. Cho nên khi mình có một cái tâm trí vượt bực thì nó có những cái chướng nó xuất hiện. Nhưng mà cái đó để làm gì? Để nó thử mình. Để nó thử mình. Thí dụ như mình đọc cái câu chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thì mình hiểu cái nghĩa thông thường là trên cái thế gian này có bao nhiêu chúng sanh con độ hết. Mình giờ mình hiểu nghĩa số lượng đi, khoan hiểu cái nghĩa gọi là thâm sâu gì đó, mình cứ hiểu cái nghĩa số lượng đi. Thì tại sao mình thấy chúng sanh vô biên mình nguyện độ hết, mà bây giờ ở trong này 100-200 người này, trong này thế nào cũng có ít nhất 2 người mình chướng mắt nhất, mình phiền tối nhất, mình độ được người đó không? Mình độ được người đó thì coi như là vô lượng chúng sanh khác mà mình có khả dĩ độ được. Cho nên là mình phải nghiệm lại. Thì Pháp Hòa thấy bất cứ một cái khóa tu nào, đặc biệt là khi chúng ta đi xuất gia gieo duyên, thì dù có người thì đau bệnh, có người thế này thế kia, quý vị thấy là cái cơ sở của chúng ta nó không có đầy đủ những cái phương tiện. Vì vậy cho nên quý vị đi đứng hay làm việc gì cẩn thận, để mình tránh những cái bất tường nó xảy đến rồi mình nó chướng ngại mình. Ví dụ quý vị thấy có một em ngày hôm qua đi mà đi hơi nhanh, giỡn sao đó cái em trật cái chân. Cho là bữa nay quý vị thấy phải đi hai cái này đó. Đó, thành thử ra mình đi vào trong nhà vệ sinh, mình vào nhà tắm hay là mình đi đâu cẩn thận việc đó. Rồi mình thấy là mình chuẩn bị xong mình đến như một cái khóa tu. Năm nay khóa tu dài hơn mọi năm, được có ngày đó là khóa tu 11 ngày. Nhưng mà ngày hôm nay là mình thấy mình hết ngày rồi đó, thì mình biết là mình còn lại có 10 ngày hay 9 ngày thôi, mà có những vị đi không hết đủ. Vậy thì chứ cái chữ khóa tu mà chúng ta nói đó, nghe thì nhiều vậy đó, chứ thật sự cái khóa này nó không có nhiều vậy đó. Mà tu thì không có khóa, tu không có khóa. Cái chuyện của tu là cái chuyện tu cả đời, làm gì mà có cái tu theo cái khóa. Nhưng mà tại sao phải nói chữ khóa tu? Để nhắc nhở chúng ta, chúng ta chỉ có một khoảng thời gian đó thôi. Cái khóa này nó chỉ một khoảng thời gian đó thôi. Cho nên chúng ta tạm dùng cái chữ khóa, nhưng mà nó cũng là một cái thiền ngữ để nhắc chúng ta, chúng ta không có nhiều thời gian. Ví dụ bây giờ mình nghĩ thôi, mình còn tới 10 ngày nữa, rồi mình lơ lơ là với những cái công phu tu tập của mình, nó còn có 9 ngày, rồi còn có 8 ngày, còn có rốt cuộc còn có ngày nữa. Trời, tới ngày mai tôi về rồi mà tới bữa nay tôi chưa biết đắp y. Nó uổng. Cho nên á, bất cứ một cái gì mình làm trong cái khóa tu này cũng đều là cái hành sự của người xuất gia mỗi ngày làm. Thí dụ như thức sớm nè, thí dụ như là nghe chuông rồi mình chuẩn bị nè, rồi mình giữ im lặng nè, rồi mình ăn cơm im lặng nè, mình tập đi từ từ nè, mình tập nói chuyện lớn nhỏ tiếng nè, định nói chuyện lớn tiếng. Rồi mình tập ở trong phòng mình hộ niệm cho nhau bằng cách là nuôi dưỡng chánh niệm của nhau. Những cái chuyện gì nó không cần thiết thì mình bớt nói. Tất cả những cái đó đều là phận sự của người tu hết. Rồi không có nói những cái câu nói làm cho nhau buồn, làm sốc não nhau. Tới đó gọi là những cái lời ái ngữ. Thì khi mình tập nói được như vậy, tức là mình đang tập cái hạnh của người xuất gia. Vì xuất gia có ba nghĩa. Vị nào mà đi lần đầu tiên mà chưa biết mấy cái chữ này, xuất gia nghĩa thứ nhất là ra khỏi cái nhà thế tục. Bây giờ mình ra được chưa? Được rồi, mình ra khỏi nhà của mình rồi, mình vô cái nhà này. Mình ra khỏi cái nhà riêng tư để mình vào cái nhà chung. Thấy không? Rồi mình nhà chung này mình ở chung với đại chúng. Rồi mình đi vòng vòng hồi mình đụng trái. Đại chúng mà đụng trái. Thấy không? Thành thử ra mình đi ra cái nhà nhỏ nhỏ đó, nhưng mà cái nhà nhỏ nhỏ đó đó coi vậy mà nói dễ thì nó cũng dễ, tại không ai chọc ghẹo. Còn nói khó có nghĩa là không ai thử thách. Phải không? Cho nên mình ở trong cái nhà lớn này, rồi người này như thế này, người kia như thế kia, rồi chúng ta có cơ hội để thử thách tâm của mình. Cho nên tu á không phải chỉ một khóa này đâu, rồi không phải có bao nhiêu chúng sanh trong cái khóa này đâu, còn vô lượng những chúng sanh mà chúng ta còn phải gặp hàng ngày nữa. Chứ ngày xưa người ta định nghĩa chữ tu, tu có bốn loại tu, bốn cách tu. Thứ nhất gọi là trường thời tu. Trường thời tu là sao? Tu hoài, tu dài dài, chứ không phải tu có ngày bữa. Cho nên nó tôi đi tu 10 ngày rồi mấy trăm ngày kia làm gì, không tu à? Không phải vậy. Cho nên đi cái chuyện tu là cái chuyện dài hạn của mình. Nhưng mà chúng ta đi vào một cái khóa để làm gì? Để chúng ta theo một cái thời khóa đó, nó miên mật, để nó thúc liễm và để nó tăng trưởng cái đạo lực, cái huân tu, và để chúng ta mang cái đó đem về. Cho nên mình 10 ngày này là giống như là mình luyện vậy đó. Rồi về nhà mình thấy cái nào mình thích hợp, mình ứng dụng được, mình ứng dụng. Cái đầu tiên gọi là trường thời tu, gọi là tu dài hạn. Tu không có định, không có thời khóa. Còn ví dụ bây giờ không có cái thời gian, tu hoài. Còn cái chuyện mình nói là 10 ngày, 3 tháng, 1 năm gì đó, là mình nói để cho chúng ta biết rằng chúng ta có một khoảng thời gian nào đó thôi. Cho nên thường thường cái cũng cái tâm lý. Cái thỉnh thoảng người ta tổ chức một cái khóa thiền á, hay là một cái khóa tu, cái người ta không tổ chức lâu. Người ta đăng báo, người ta thông báo, người ta nói là cái khóa này chỉ dạy trong vòng 30 ngày. Cái hết cái người ta đăng ký xong cái người ta dừng mấy bữa, cái người ta làm cái khóa mới, người ta nói khóa thứ gì này 30 ngày. Thành thử ra những người kia cũng tu nguyên năm vậy đó, nhưng mà nghe tu nguyên năm sao nhiều quá, phải không? Bây giờ ta tu tháng, hồi xưa mình tu 14 ngày ngán quá, tu còn 10 ngày. Hồi xưa 14 ngày, những cái khóa đầu là 14 ngày, nhưng mà mình thấy cái 14 ngày nó hơi bất tiện cho Phật tử để xin phép đi làm. Quý vị xin về trước 1 ngày hoặc 2 ngày, rồi ở lại sau khóa tu 1-2 ngày thì vừa đúng 2 tuần. Còn nếu mình làm 2 tuần thì quý vị xin phép lỡ cỡ, thì nhiều khi còn nhảy ra tới hơn 2 tuần, thí dụ vậy. Cho nên mình quý thầy họp lại và thống nhất tổ chức 10 ngày thôi, để quý vị có xin phép nghỉ 2 tuần là vừa đúng. Cái trường thời tu là như vậy, tức là mình tu liên tục. Thứ hai là gì? Gọi là vô gián tu. Vô gián là sao? Không có dừng, không có tạm dừng, gọi là vô gián tu. Chẳng hạn như mình nói, mình cũng nói tôi ráng nhẫn cho hết ngày hôm nay. Không phải. Cái chuyện nhẫn của mình là nhẫn suốt đời. Cái chuyện tu của mình là tu không có dừng nghỉ, gọi là vô gián. Cho nên nếu mình tu á thì cũng tu vô gián, tại vì nó đối lại với cái này, nó cũng có một thứ địa ngục, gọi là gì? Địa ngục vô gián. Thì hễ mà không tu vô gián thì địa ngục vô gián, tại vì khổ đau cũng không dừng nghỉ. Vì khổ đau không dừng nghỉ cho nên mình phải tu không dừng nghỉ. Là mình hở ra một chút là mình khổ. Hồi xưa mà chư tổ dạy mình là cái ăn, cái mặc, cái ngủ, ba cái thứ này đừng có nên đủ quá, thiếu thiếu một chút. Ăn thiếu một chút, mặc thiếu một chút, ngủ thiếu một chút. Để làm chi? Để chúng ta có nhiều thời gian hơn chúng ta làm cái việc chúng ta muốn làm. Ví dụ bây giờ quý vị tưởng tượng ha, mình vô trong này mà ngủ 8 tiếng rồi la cà ăn rồi ngồi nói chuyện 2-3 tiếng ha, mà ngày ba cử là hết 9 tiếng ăn rồi. Một tiếng ăn rồi một tiếng ngồi nói chuyện uống trà gì đó, là thấy không, ngủ 8 tiếng là ăn 9 tiếng không, rồi chưa nói là dẫn nhau đi bộ thêm mấy tiếng nữa. Vâng vâng, cho nên nó sẽ hết thời gian. Mà nếu mà dẫn nhau đi bộ, đi trong thiền hành, đi trong tĩnh lặng, đi trong cái tịnh lạc thì cái đó là tốt. Còn nếu mà rủ nhau nói ở đây đông người quá, nói không tiện, để tôi kiếm chỗ tôi nói cho chị nghe, hết chỗ chê luôn, là mình thấy thua rồi. Cho nên trường thời tu, vô gián tu, tu không có dừng. Cũng giống như mình lần chuỗi thấy không, câu này liên tiếp câu kia. Cũng giống như mình tụng kinh, câu này liên tiếp câu kia. Cũng giống như vậy. Cho mình tu á, cái thời khóa của mình nó liên tục một ngày ha. Thành thử hồi chiều này á, hồi mọi lần á, là mình để là giảng 2 giờ, mình đi nghỉ rồi mình thức dậy rồi mình nghe pháp thoại. Hôm nay á, là pháp thoại từ 2 giờ rưỡi cho tới gần 4 giờ mới xong. Rồi quý vị ra, quý vị lây hoay chi đó cũng mất hết 15-20 phút. Còn quý thầy thì lẹ quá, thành ra quý thầy đứng hàng xong cái quý thầy làm luôn. Cái mình nghe chuông nghe mỏ, cái bắt đầu mình lật đật mình chạy. Không, thành thử ra ngày hôm nay nó hơi, và đây cũng là lần đầu tiên á, 11 khóa rồi mà khóa này là lần đầu tiên là mình thấy là mình phải chạy như vậy đó. Cho nên mình phải điều chỉnh lại. Điều chỉnh cái là sao? Tu đó. Tu là mình chỉnh, mình sửa. Thì mình chỉnh sửa là mình phải nhanh gọn. Rồi mình sẽ thỉnh quý thầy, quý thầy chậm lại một chút. Quý thầy thì chậm lại một chút cho con nhờ, còn con sẽ nhanh chút cho quý thầy đỡ. Trường thời tu, vô gián tu. Quý vị để ý khi mình ăn cơm á, mình ăn hết muỗng này thì mình lại làm sao? Đưa muỗng khác. Thấy không? Cũng là ăn vô gián chứ gì nữa. Cho nên mình làm cái gì trong đời sống mình liên tục thì địa ngục đó, nó cũng có một cái địa ngục mà chịu khổ không có dừng nghỉ, gọi là vô gián địa ngục. Mà trong kinh còn định nghĩa thế nào gọi là vô gián địa ngục, có 5 cái khổ mà gọi là vô gián. Trong đó gọi là những cái dụng cụ để hành hình mình không có thiếu, khổ cụ. Chẳng hạn như là quý vị đọc kinh Địa Tạng á, nào là cưa đục dao mát nước sôi chảo dầu cột đồng gì liệt kê ra hết. Thì bây giờ mình thấy nè, hàng ngày á, mình mà không có vô gián tu thì mình cũng vô gián địa ngục. Vừa bước ra cửa mất đôi dép, thấy chưa, là tôi bực rồi. Tôi mới lay hoay cái chị kia chỉ đi chứ đụng tôi cái tôi chế giới. Cái là thấy khổ rồi. Rồi đi vô phòng định kiếm cái y cái áo tràng chi đó, cái ai thịnh mất. Rồi chưa kịp hết nữa, mới vừa ngồi xuống chị kia gọi khều nói chỗ của tôi. Thành thử là quý vị thấy không, mình mà không cẩn thận thì nó cũng vô gián cái kiểu đó. Đó, chứ phải có trường thời tu, vô gián tu. Cái thứ ba là gì? Gọi là cung kính tu. Tu hết lòng. Thí dụ bây giờ hôm nay á, quý vị đã để rất nhiều thời gian nè, sắp xếp nè, mà thậm chí nói rõ luôn nữa là tài chánh nữa, phải mua một cái vé bay, phải không? Rồi qua đây, mặc dù chùa không bắt mình phải đóng góp gì, nhưng mà tự mình phát tâm, mình hiểu cái việc đó, cái mình cúng dường. Vậy thì mình thấy rằng mình đi một khóa tu, ngoài cái thời gian sắp xếp của mình, hy sinh công việc nhà, công việc làm ăn, rồi mình còn sao nữa, một khoản tài chánh mình nữa. Mà nếu mà mình ở đây mà nhất nhất những cái sự hành trì của mình không hết lòng, thì coi như là mình cũng thiếu một phần của tu, gọi là cung kính tu. Tu hết lòng, tu thật thật, không có tu hình tướng nữa. Mặc dù những cái hình tướng kia sẽ làm trang nghiêm thân tướng của mình, nhưng mình hết lòng thực tập. Chẳng hạn như nâng tấm y lên thì mình đọc cái bài kệ đắp y, xong rồi mình đắp y một cách cung kính, và trong khi đắp y không nói chuyện. Tại sao? Để mình thấy được mình, khi mình nói chuyện là mình tán tâm, thì cái tâm của mình nó không hết lòng trân quý hạnh phúc khi được đắc y. Cho nên cái khoảng mấy phút mình đắc y đó, mình im lặng để làm gì? Để mình được cơ hội quán chiếu và thấy rằng mình đang hạnh phúc. Hạnh phúc của mình là đang được đắp lá y mà mình mong muốn. Hồi sáng này thầy truyền y cho mình, nhắc nhở mình y này là y giải thoát, mặc y này sẽ xa rời phiền não. Ba đời chư Phật cũng mặc y này mà thành tựu. Y màu đà tượng trưng cho nhẫn nhục, bởi vì màu đà là màu của đất. Màu đà, màu nâu là màu của đất, mà đất là tượng trưng cho sự chịu đựng, sự nhẫn nhục. Không phải mình nhẫn nhục với người không, mà mình còn nhẫn nhục với hoàn cảnh, mình nhẫn nhục với mấy con muỗi nữa. Có không biết cái khóa tu năm nào, như khóa tu 2011 phải không? Rồi năm đó như muỗi hơi nhiều, thành thử là nhờ có muỗi nhiều mà thi sĩ quá trời luôn. Mỗi người làm hai câu, nào là Tây Thiên đi dễ khó về, khi đi đầy máu khi về cạn queo. Rồi có người nói Tây Thiên đi dễ khó về, khi đi có tóc khi về trụi lơ. Không, mình không có làm cái chuyện gọi là vì tao mà tao phải đánh mày, vì mày mà tao phải đánh mày đánh tao. Con muỗi nó đậu trên mặt mình á, mình nói vì tao, tao phải đánh mày. Nhưng mà cũng vì mày mà tao phải đánh mày đánh tao. Còn phải không? Mình đưa cái tay mình lên mình vỗ cái mốt là đánh mày đánh tao luôn, cái gì đó. Đập mũi. Dám nói bây giờ ghi sổ xuống là bài kệ đập mũi lắm á. Nơi trời ở chùa tu cái gì cũng có kệ hết à, uống nước cũng có kệ, đánh răng súc miệng cũng có kệ. Bây giờ thầy con đập mũi con có kệ luôn á. Không phải mình nhẫn với người không, mà mình nhẫn với hoàn cảnh nữa. Cũng giống như trong cuộc sống hàng ngày của mình á, đâu phải lúc nào cũng thuận đúng không? Có những lúc cái hoàn cảnh nó làm cho mình khổ lụy vô cùng. Nhưng mà mình nhẫn được cái hoàn cảnh đó thì coi như là mình có một sự tu trong đó. Coi vậy chứ nhiều khi á, thí dụ Pháp Hòa nói ví dụ vậy, bây giờ trong chúng mình 200 người, mình sống với nhau rất là hạnh phúc. Nhưng khổ có một cái là nước nôi khan hiếm, thí dụ vậy đi. Thì bây giờ mình tu với cái hoàn cảnh là thiếu nước. Quý vị biết á, có những cái nơi ở trên núi cao không có đưa nước lên được, thì mỗi khi khóa tu là chùa phải mua nước đưa lên núi đó, xong rồi phải ghi bản là mỗi người quy định là buổi sáng đánh răng súc miệng một ly nước, rồi phát cho cái thùng vừa vừa vậy đó, mỗi người quy định là tắm sao đó tắm miệng ở trong bao nhiêu cái nước đó thôi, thì cũng được thôi, phải không? Tại vì xưa nay ông bà mình cũng dạy rồi, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Và mình thường nói ăn thì nhiều chứ ở bao nhiêu, phải không? Thành thử ra tất cả là tùy theo. Thế thì mình khắc phục được với hoàn cảnh, mình tu với hoàn cảnh, rồi mình tu với con người, mình tu với hoàn cảnh, mình tu với cái môi trường mà mình đang có. Trường thời tu, vô gián tu, cung kính tu. Thí dụ buổi chương trình của mình ha, 5 giờ sáng thức dậy, 6 giờ chuẩn bị có mặt ngay chánh điện để bắt đầu ngồi thiền, 6 giờ rưỡi lễ sám hối. Ở đây trong khóa tu chúng ta thường không có tụng chú Lăng Nghiêm. Mỗi khóa tu chúng ta đều lễ sám hối. Không lễ thủy sám thì lễ lương hoàng, không lễ lương hoàng thì lễ ngũ bách danh quan âm, không lễ ngũ bách danh quan âm thì lễ hồng danh bảo sám, ví dụ vậy. Bởi vì chúng ta là những người đang mong mỏi mình tiêu trừ những cái nghiệp chướng, cho nên mỗi buổi sáng chúng ta phải cung kính tu, tức là lễ sám một cách chân thành. Mỗi lời văn trong thủy sám chúng ta tụng đọc một cách hết lòng. 14 lễ trong cái văn thủy sám đó, mỗi lễ chúng ta lễ xuống một cách hết lòng. Thí dụ như mỗi khi mình lễ xuống thì trong tâm mình khởi niệm: nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức. Ba câu: tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức. Mỗi khi mình lễ xuống thì trong tâm mình khởi như vậy. Quý vị biết là mỗi lần Pháp Hòa lại Phật á, là khi Pháp Hòa trong khi cái tư thế xuống là bắt đầu khởi niệm: nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức. Thì mình không có để cho cái tâm của mình nó chạy chỗ khác. Mình lễ Phật mà mình lễ hết lòng, gọi là cung kính tu. Mà lễ này tiếp nói lễ kia, gọi là vô gián tu. Và cả một thời kinh của mình, cả một ngày mình sống, tụng kinh xong rồi bắt đầu nghe chuông tiếp, đi ăn sáng. Ăn sáng vừa xong nghe chuông tiếp, đi lên chánh điện nghe pháp thoại. Nghe pháp thoại vừa xong không được mấy phút, nghe chuông tiếp, đắp y vô, cầm bát đi qua đường. Qua đường xong thì lại làm cái gì? Đi kinh hành niệm Phật. Đi kinh hành niệm Phật xong rồi về còn phải rửa chén nữa, đi rửa bát, chứ không phải đi ngủ liền đâu nha. Đi rửa chén xong vừa về phòng, đặt lưng xuống được mấy phút nghe chuông tiếp, ngồi dậy chuẩn bị đi nghe pháp tiếp. Nghe pháp ra chưa kịp đắp y, nghe thầy Chí Tâm lãnh lễ rồi. Ví dụ vậy, liên tục như vậy, trường thời, mỗi thời khóa liên tục. Thì quý vị thấy không, cả đời mình cũng tu như vậy, một ngày mình cũng tu như vậy. Trường thời tu, vô gián tu, cung kính tu. Mà nếu chúng ta thực hiện được đầy đủ ba cái điều trên, gọi là cái thứ tư gọi là vô dư tu, tu không thiếu sót. Mà chẳng những mình không thiếu sót với cái tu của mình, mà trong đó nó còn có dính luôn cái bổn phận nữa, trách nhiệm mà mình lãnh của cái ngày hôm đó. Thôi là ví dụ, bây giờ cái trách nhiệm của mình đó là phải giữ gìn tấm y và chiếc bình bát của mình. Một khi mà cái người mà đi tu, đi xuất gia thật rồi đó, là cái báu vật của người đó bây giờ đó chỉ còn là bình bát và ca sa. Cho nên mới có cái bài kệ 8 tháng tăng bảo đó: tăng bảo đẹp vô cùng, phước điền hạt tốt đã nương bông, ba y một bát bước thông dâm, an trú đêm ngày trong chánh niệm, thiền cơ chứng đạt nên công. Người tu chỉ có vậy thôi. Ở bên khất sĩ ta có cái bài kệ xưng tụng tăng bảo: tăng là các nhà sư thanh tịnh, thể không không chẳng dính bụi trần, ly gia cắt cái khinh tân, dứt trừ bổn ngã lãnh phần độ sanh. Tăng là kẻ thừa hành Phật pháp, đem đạo màu giải khắp thế gian, vân vân. Rồi cũng có một bài khác người ta ca ngợi người tu là người chỉ có ca sa bình bát. Bình bát để nuôi thân, còn ca sa đó là tượng trưng cho giới, để nuôi giới thân huệ mạng của mình, tượng trưng cho nuôi tâm. Cho nên mình ăn cơm mình cầm bình bát, ứng lượng khí mà. Bát đa la, tiếng Phạn gọi là bát đa la, mình gọi tắt là bát. Dịch nghĩa của cái chữ bát đó, hay là bát đa la đó, là ứng lượng khí. Tiếng Anh dịch đơn giản là measure instrument, cái vật để mà mình đo lường cái sức ăn của mình. Ví dụ bây giờ nhỏ qua cái bát của vị kia thấy có một chút à, nó sang hết vậy, nó tại tôi ăn được nhiêu đây thôi đó. Rồi ngó qua cái bát mình sao đầy vuông vậy, tại mình ăn được nhiêu đó đó. Thì mình ăn được bao nhiêu thì mình lấy mình để ở trong cái bát đó, cho nên cái bát đó được gọi là ứng lượng khí, cái dụng cụ để đựng thức ăn ứng hợp với khả năng của mình tiếp nhận. Thì bây giờ mình cũng vậy, mình nhận cái bình bát lấy thức ăn đủ để nuôi thân, thì cũng nhớ là chúng ta chỉ tiếp nhận những cái gì đủ để nuôi tâm hồn thanh tịnh tu tập của mình. Bây giờ người ta nói cái điều mà mình không thích thì tại sao mình phải đưa vô để mình nuôi khổ mình chứ? Mình biết cái đó không hợp với mình mà, không ứng hợp với mình mà, tại sao mình lại nhận? Và không nhận thì khỏe. Cho nên mình học mấy bài kệ để làm chi đại chúng biết không? Để nhắc nhở mình. Mình học mấy bài kệ, thí dụ quý vị mặc áo vặt hò đó, quý vị mặc áo la hớn đó, nhớ không? Mấy bộ đồ mà hàng ngày mình mặc á, mỗi khi mình mặc mình đọc cái bài kệ: mang áo của người tu, tâm tư thường khỏe nhẹ, nguyện sống đời an lành, đem vui cho trần thế. Trên mỗi một cái việc làm mà hàng ngày của mình đều có một bài kệ hết. Đắp y có kệ nè, cầm bát cũng có kệ, thấy không? Rồi mình mặc áo tràng đó, mỗi khi mặc áo tràng nó gài cái nút áo, cái tay trái của mình đưa qua mình gài nút áo, thì mình có bài kệ hai câu thôi: áo này mặc, nút này gài, thiện tâm gìn giữ, đêm ngày chẳng lơi. Vậy mình thuộc mấy cái đó rồi, cái tự nhiên nó nuôi dưỡng mình cả ngày, vô gián tu. Thuộc kệ nhiều quá cho nên mọi việc làm của mình vô gián tu. Vừa rồi có vào gặp một thầy, thầy cũng vui, thầy nói mỗi lần thầy chắp tay thầy niệm Phật ăn cơm, thì thông thường quý thầy ăn cơm thầy chắp tay cái quà chọc. Tôi hỏi thầy cầu nguyện gì vậy? Quà chọc thầy vậy, cái thầy nói tôi không có cầu gì đó, tôi mỗi bữa ăn cơm tôi đọc hai bài, bài thấy bát không với tài bài thấy bát đầy. Rồi xong rồi cái thì thầy nói tôi cũng có cái thói quen, ở chùa trước cửa chùa tôi có thờ Đức Quan Âm, mỗi lần lái xe đi ra khỏi cửa là phải đi ngang cái tượng Quan Âm, cái tôi dừng lại tôi nói Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát, Bồ Tát phù hộ cho con đi đến nơi rồi đến chốn. Thì khi mà thầy đi về tới nhà rồi, thầy quẹo vô cái thầy dừng lại, thầy nói cảm tạ Bồ Tát cho con đi về được bình an. Và thầy cũng thấy, thầy nói là thầy cũng làm thành một cái thói quen như vậy. Thầy nói cái đó cũng là nói lên cái tấm lòng của mình đối với Bồ Tát, thầy cũng dễ thương. Thành nữ ra Pháp Hòa nói mình tu có bốn cách đó: trường thời tu, vô gián tu, cung kính tu, vô dư tu. Mỗi cái việc làm gì của mình lãnh trách nhiệm, mình làm không có thiếu sót. Thí dụ bây giờ á, Pháp Hòa nói là mình làm hành đường, thì mình nhớ là bổn phận của mình là phải lo ngoài trai đường. Cho nên khi mình biết cái bổn phận của mình rồi, là buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, ba buổi ăn mình phải có mặt ở trong bếp, để khi ban nấu ăn người ta nấu rồi thì mình là người đưa thức ăn ra, rồi sắp xếp trai đường cho đàng hoàng, Chưa hết đâu, không phải đại chúng lấy cơm là mình xong bổn phận nha. Ban hành đường phải đứng bên ngoài dòm ngó bốn cái dãy lấy thức ăn, coi chỗ nào thiếu cái gì mình có thể xớt chia qua lại để cho đại chúng có đầy đủ. Hoặc là mình thấy bên này bây giờ hết rồi, bên này còn dư rất là nhiều, mình mời vài vị qua bớt bên hàng bên này. Khi nào đại chúng lấy cơm hết rồi thì coi như bổn phận mình mới tạm xong. Đó, như vậy cũng gọi là vô dư, không có thiếu sót. Mình làm thành đường mà mình thiếu sót là không được. Ví dụ bây giờ mình tưởng đâu là thôi đó, bổn phận tôi bưng ra rồi đó, vậy là xong rồi đó, giờ tôi cũng đi lấy bát tôi ăn cơm. Không phải. Quý vị biết hồi đó Pháp Hòa đi qua Pháp đó, tham dự cái khóa tu mà tới phiên Hòa nấu ăn đó, là không bao giờ Pháp Hòa ăn trước đại chúng đó. Mà chẳng những vậy mà thường đó, theo cái nguyên tắc là mình nấu ăn rồi là mình không phải rửa dọn, bàn rửa dọn rửa những cái gì mình dùng. Nhưng mà Pháp Hòa sẽ cố gắng hết sức của mình không để bàn rửa dọn cực nhọc. Nếu Pháp Hòa nấu xong mà dư thời gian là Pháp Hòa sẽ rửa dọn những cái gì Pháp Hòa bày ra. Để làm chi? Thật sự ra thưa đại chúng, mình tu mỗi ngày tụng kinh niệm Phật ngồi thiền á, mình nghĩ là mình đủ đó, chưa đủ đâu. Mà Pháp Hòa rất là tâm đắc một câu của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Ngài dạy chúng ta như thế này: chúng ta là những người tu hành hàng ngày tụng kinh niệm Phật, gọi là tu đó, chưa đủ, mà phải tu thêm một chút nữa gọi là tu bòn, tu mót. Câu nói rất là đơn giản nhưng mà nghe hay lắm. Tu bòn, tu mót. Cái gì mình làm được mà mình không để cho đại chúng phiền hà tới mình, cố gắng làm. Ví dụ bây giờ mình tới cửa thiền đường, coi đôi dép của mình để vô cho ngay. Và lỡ ai đó để đôi dép lung tung, mình vẫn có thể khom xuống được, mình sắp đôi dép đó lại. Đó là tu bòn tu mót đó. Mót một chút phước, bòn một chút phước. Rồi bây giờ mình thấy cái chị kia, cái anh nọ bưng cái đó nặng quá, nó không phải xuyên tôi. Mình cũng thảnh thơi mình đi, lỡ đưa cái tay vô, phải không? Ngàn tay nâng đỡ, ngàn mắt chiếu soi. Quý vị có tụng Đại Bi Sám Pháp không? Trong đó có một câu đó: ngàn tay nâng, ngàn mắt chiếu soi, là mình có con mắt mình nhìn là mình thấy, mình biết liền người ta đang nặng quá, thì bàn tay mình đưa tới liền. Thì cái câu đó gọi là ngàn tay nâng đỡ, ngàn mắt chiếu soi. Một tâm mà hiện đủ cả ngàn pháp. Chỉ một cái tâm niệm lành thiện đó thôi mà cả ngàn pháp lành nó hiện theo. Cho nên tu bòn tu mót. Đứng dậy thì mình chỉnh cái tọa cụ bồ đoàn mình lại, để cho cái ban làm việc ta cũng đỡ được một chút. Thí dụ vậy đó. Cho nên nếu mà mình để ý một chút đó, là mình sẽ thấy rằng đời sống hàng ngày của mình đi vòng vòng là mình thấy rất nhiều chỗ để mình tu bòn tu mót. Nếu mà lỡ cái con ma làm biếm nó hiện lên đó, nó nói đi đi, dừng lại chi kể người ta. Thế thì cái con thiên ma nó nói vậy đó, nó nói sao làm chuyện tào lao quá. Cái con thiên ma nó nói hay lắm đó. Nó nói theo chuyện Kiều vậy đó, hơi đau mà khóc người dưng đó. Có dư nước mắt khóc người dưng đó. Thì mình nói với nó, thôi kệ đi, mình đang tu bòn tu mót mà. Cho nên quý vị thấy không, mình phải có phương pháp đối trị. Còn không là thiên ma nó dẫn mình, mà thiên ma là ma trời chứ gì. Mà ma trời là nó hay lắm, nó nói hay lắm. Ví dụ như là sáng ngày mai 5 giờ báo chúng, cái bắt đầu mình nghe chuông rồi, cái mình lăn qua mình nói bây giờ trong đó đông lắm, vô cũng có chỗ đâu. Rồi trùm phần củ tiếu. Còn thiên ma nó ở chỗ mà biết trong kia đông. Nó ở chỗ mà nó biết trong kia đông chứ. Nó nói trong kia đông lắm, đi vô làm chi cho chặt. thôi nằm chút, ta hồi giật mình nó lúc hên buổi. Mà thiên ma là ma trời nó nói hay lắm. Rồi thậm chí nó còn nói với mình, đi chùa mà phiền não quá, ở nhà để đi làm gì. Đó, nó lâu lâu nó hiện cái câu đó trong tâm mình. Nó nói với mình vậy, nó rỉ rỉ bên tai mình vậy. Nó nói đi chùa phiền não quá, ở nhà đi. Mình nghe có lý chứ. Mình nghe có lý lắm. Cho nên mình á, mình phải thắp sáng. Cho nên mình tĩnh tâm để làm gì? Để cho cái âm sáng nó hiện lên, để chúng ta biết được đây là thiên ma. Rồi mình giận người kia, mình trách người nọ, mình không muốn cái ngủ kia, thì cũng phải biết rằng đó là phiền não ma. Ma có bốn loại đó, nhưng mà hàng ngày là mình bị phiền não ma với thiên ma. Thiên ma là nó nói gì đó để cho mình thuận theo nó. Có nhiều khi mình tâm sự với người bạn, mình nói cái chị đó chị mắng tôi, cái anh kia anh rầy tôi vậy mà tôi nín thinh à. Xong rồi cái người kia mới hỏi là rồi bà có nói gì không? Nó không, tôi nín. Trời sao bà dạy vậy? Gặp tôi là biết. Thì mình nói sao tôi lúc đó cũng dạy quá ha. Thiên ma nó nói với mình đó. Trường thời tu, vô gián tu, cung kính tu, vô dư tu, tu không thiếu sót. Bổn phận gì của mình cũng làm. Và thậm chí mình thấy cái đó sai mà chưa ai làm, mà mình làm được cứ làm. Vì cái đó là giây phút mình làm gì? Tu bòn, tu mó. Bây giờ mình lập thêm câu thần chú nữa nha. Tu bòn, tu mó. Quý vị nhớ là Pháp Hòa hay thường chia sẻ với đại chúng là mỗi người chúng ta có thể tự tạo cho mình một câu thần chú, đúng không? Bây giờ giận quá muốn đổi vé đi về sớm, thì tự nhiên có một người kia nói tát bà, tát bà. Cái câu tát bà nằm đâu hả? Trong chú Đại Bi đó, 84 câu chú Đại Bi á, thì trong đó có một câu là tát bà, tát bà. Cái nghĩa của chữ tát bà là vì việc lớn, vì việc chung. Cái chữ tát bà là nghĩa vậy đó. Cho nên lợi người bạn của mình biết, hiểu mình quá rồi, lợi vỗ vai tát bà, tát bà. Nó tôi tát bà chứ. Lúc đó mình hiểu lầm ý chứ. Rồi có nhiều khi mình say quá, bà đâu có chọc vậy, tôi tát bà chứ. Tát bà là vì việc chung. Mà nếu mà mình mà gọi là nội công thâm hậu nữa, thì lập tức mình chắp tay lại, bắt cái ấn liền chữ án, chữ ta bà ha. Ta bà ha là cát tường, là thành tựu, là viên mãn. Khi mình nhịn được một cái cơn giận đó rồi, mình nói trời ơi, bữa nay tôi ta bà ha rồi. Ta bà ha là hôm nay tôi được thành tựu, tôi viên mãn, tôi đã thắng được ta bà ha. Coi vậy chứ đâu phải mình tu rồi mình không biết giận đâu. Biết chứ. Ai chọc mình giận chứ. Ai làm trái ý mình biết giận chứ. Nhưng mà nếu mà mình biết được mình giận, mà mình dằn được cái cơn giận, mà thí dụ thôi, mình phải rầy cái người kia, thì cái lời nói của mình nó không đến nỗi quá đáng. Chứ còn nếu mà mình không có ý thức là mình đang giận, thì cái lời nói của mình nó 100% nặng nề, thì cái người kia nghe khó chịu. Và lúc đó mình sẽ nhìn lại, mình nói trời ơi, mình người tu mà sao mình nói vậy ha. Bình thường mình cũng khuyên người ta đừng nói vậy, mà sao người tu mình nói vậy. Thì khi mình biết mình giận nó đỡ lắm. Thí dụ cũng phải ra đi, nhưng mà cái lời nói của mình biết kiếm cách mình nói không đến nỗi nặng. Thay vì thí dụ bình thường mình trời cái người nó ngu, thì tự nhiên mình không nói vậy, mình nói trời ơi coi vậy mà dại. Cái chữ dạy đỡ ngu. Thường thường mình nói con nó tùy hỷ hiểu ha. Cho nên mình biết á, quý vị biết là mình làm việc với trẻ em á, coi vậy chứ nó cũng khó lắm. Tại vì mình nói rồi nó quên rồi, mình mới rầy nó trước cho nó quay ra làm sao làm tiếp, phải không? Thành thử ra nhiều lúc cũng giận dữ lắm mà nói theo ngoài đời là sao, trào máu. Ở đây có chị quản quân chị, thầy có bị cao máu không? Không phải nói dạ máu thì lúc nào cũng cao. Đợi ai chọc là nó trào. Nhiều lúc mà đi xuống mà định hét một trận, nhưng mình nghĩ bây giờ mấy chú cũng lớn rồi, mà mình thường dạy là không được giận tức la mắng, mà mình xuống mình làm như vậy thì nó kỳ cục lắm. Quý vị biết không, phải bước xuống được mấy nấc thang rồi quay lên, quay lên phòng đóng cửa lại, rồi đi tới cái tủ sách ngó cuốn này ngó cuốn kia kiếm gì nhìn á, hồi nó hạ nó hạ xuống rồi cái biết thật, lúc đó mình tự khen good boy, good boy. Cái hồi trước là mình nghĩ, tại vì mình phải biết là có nhiều khi mình phải chánh niệm về tuổi tác của con mình nữa. Có nhiều khi trong đầu mình nghĩ lúc nào con mình nó cũng còn nhỏ xíu à, mình muốn la nó lúc nào mình la, mình muốn mắng nó lúc nào mình mắng, mà mình quên hồi đó nó 5-6 tuổi được, bây giờ nó 18-19 tuổi mình la nó trước mặt người khác như vậy là không đúng. Nhưng mà mình thường không có quên, mình thường không nhớ cái đó, mình hay quên, mình cứ trong đầu mình cứ nghĩ con của mình là nó còn nhỏ, cho nên vào rồi mình lúc nào mình cũng nghĩ mình là mẹ, mình là cha, mình là thầy, cho nên mình mắng đệ tử, mình rầy con của mình, không có phải vậy. Cho Pháp Hòa biết cái đó. Quý vị biết á, có những đứa Phật tử nha, nó đi chùa từ nhỏ là mình nựng nó, mình ôm ấp nó, mấy đứa nhẹ, rồi nó về nó dặn mẹ nó, con biết mẹ thương con, mà mẹ nựng con chỉ được trong nhà thôi nha, ra đường là mẹ không được nựng con vậy, tại bây giờ con 15 tuổi rồi. Thật ra mình Pháp Hòa nói vậy để rồi đại chúng mình để ý, có đôi khi cái mình cũng quen cái đó. Mình rầy con, rầy cháu, mình rầy đệ tử, mình quen rồi, cái tới hồi mình gặp ai mình cũng rầy kiểu y vậy, cái đó là mình lỗ ạ. Đó, thật sự là có bà nói như vậy, đại chúng nghiệm lại, có phải là trong đời sống hàng ngày của mình thường vấp những cái đó. Cho nên mình phải ý thức. Cũng giống như quý bán và nói, nhiều khi á, hồi đó mình bưng được một cái nồi 20 kg, cái đó là hồi đó mình biết nói, mà hồi đó tôi bưng 20 kg thì đừng có quên là còn bây giờ là bây giờ. Hồi đó là mình 50 tuổi, bây giờ là mình 80 tuổi. Cho mình phải ý thức cái tuổi tác của mình để chúng ta chọn cái công việc nào nó thích hợp với mình. Có nhiều vị cũng tội, đi chùa mà đau lắm mà không dám ngồi trên ghế, nó ngồi trên ghế thất lễ, hoặc là sợ người ta cười, ta nói hồi đó ngồi dưới đất mà sao giờ lên trên kia. Pháp Hòa nói bác ơi, hồi đó khác, bây giờ khác. Và hồi đó không có ghế. Bây giờ quý thầy cũng biết được tuổi tác của những member trong chùa, cho nên quý thầy phải làm ghế. Cho nên bây giờ có ghế, hồi đó không có ghế. Vì lúc đó ai cũng còn trẻ, cho nên không có làm sắm ghế. Bây giờ Pháp Hòa đang order thêm một cái ghế bên Nhật, là bằng cái gỗ thông á, để lót ở dưới cái bộ cái tấm tọa cụ này nè, để cho quý vị nào ngồi dưới đất nhưng mà có cái chỗ dựa. Bây giờ bên Nhật có chế, bữa Pháp Hòa thấy cái miếng đó khá lắm, thành tựu Pháp Hòa order một ít để về cho quý vị nào mà ngồi thì ngồi được nhưng mà mỏi lưng, rồi ngồi có cái miếng dựa làm sao chút cho nó đỡ. Thay vì bây giờ mình phải bắt cái ghế cao trong chánh điện thì bây giờ là cái ghế thấp, nhưng mà cái ghế này nó làm cái miếng mình đẩy ở dưới cái tọa cụ, nó dựa cái lưng mình chút nó cũng đỡ. Nên cho nên mình ý thức tuổi tác của mình ý thức mình là ai. Thí dụ á, ngày hôm qua quý vị chưa là người xuất gia, cho nên cái hành xử, cái oai nghi của mình nó khác. Và bây giờ mình phải ý thức rằng kể từ hồi sáng nay cho đến 11 ngày sau, mình không phải là một người bình thường nữa, mà mình bất thường. Đau quá, mình dễ thương quá. Tức là bây giờ hôm nay là mình là người xuất gia rồi, phải không? Hồi sáng này mình được quý thầy rải nước trên đỉnh môn của mình, rồi được quý thầy giá kéo cho mình được gieo duyên, rồi mình đã thọ đủ 10 giới sa di, rồi mình đã thọ tấm y để mình đắp rồi, thì rõ ràng bây giờ giới của mình cũng vượt hơn cái giới 5 giới bình thường rồi. Mặc dù bây giờ trên nguyên tắc là mình chưa cạo tóc, nhưng mà trên cái lý là mình là người đã gieo cái duyên xuất gia, cho nên mình phải gieo cái duyên tận cùng, không thiếu sót bổn phận uy nghi hành xử của người xuất gia. Làm bổn phận của mình, đi đứng đàng hoàng. Vô phòng mình biết là phòng mình có người, cho nên đóng cửa cũng vừa chừng cái tay. Hoặc là mình vô thì mình, ví dụ trời có lạnh thì trời có mũi, mình cũng phải ý thức vậy, mình tỉnh giác vậy, mình đóng cửa lại kịp thời để mũi không vào, thí dụ vậy đó. Rồi trước khi mình bật đèn lên, mình dòm ngó coi có ai còn thức không, thì mình xin phép cho mình mở cái đèn, kiếm cái gì quan trọng. Chứ không phải hồi xưa trong luật, lúc mình vô mình làm sa di, học cái phần mà nhập chúng, trong đó có cái phần dạy cái đó đó. Muốn mang đèn vào trong phòng cũng phải hỏi người cùng liêu với mình. Rồi thậm chí xin lỗi đại chúng là mình máng quần máng áo cũng vậy, cũng phải để ý chỗ nào mình được và chỗ nào không nên. Mình treo một cái chỗ mà người ta đi ra đi vào, nhiều khi ta phải đi ngang hoặc đi dưới cái sào phơi áo của mình thì nó kỳ quá, phải không? Thành ra mình ý thức cái đó. Cho nên mình mà có cái chánh niệm rồi đó, không? Đạo Phật dạy mình chánh niệm á, mà cái chữ chánh niệm mà càng tu càng học càng nghiệm thì có quả thấy cái chữ chánh niệm nó hay dữ lắm. Lúc nào cũng nhớ nghĩ một cách chân chánh mỗi cái hành xử việc làm của mình. Và dĩ nhiên lâu lâu mình có thất niệm, chứ không phải không đâu. Chánh niệm như vậy mà lâu lâu còn thất niệm thì hà huống chi chúng ta thất niệm trường kỳ. Cho nên thay vì trường kỳ tu thì trường thời tu thì mình sao? Thất niệm trường kỳ kháng chiến, thêm hai chữ. Rồi thay vì vô gián tu thì mình thất niệm múc mùa lễ thủy. Việt Nam mình có những cái từ diễn đạt. Vậy thì đại chúng có hôm nay Pháp Hòa ra đây để thăm đại chúng và sinh hoạt với đại chúng và nhắc nhở thêm, gọi là sách tấn thêm. Và quý vị biết không, mỗi khi Pháp Hòa nghe một cái trục trặc gì ở trong chúng hay là trong cái cơ sở tu viện Tây Thiên này thì không phải Pháp Hòa lơ đâu, mà trong lòng Pháp Hòa nó có nhiều cái canh cánh là mình phải có trách nhiệm mình lo. Và chẳng những như vậy mà mình còn nghĩ sao? Thử thách. Không có một khóa tu nào mà nó suôn sẻ, hỏng cái này trục trặc cũng cái kia trục trặc. Rồi sáng nay như vậy, mình làm lễ truyền giới chưa xong thì tin đưa lên là cơm nấu không chín. Quý vị thấy không? Thì cái vị mà chịu trách nhiệm quýnh lên rồi thì lúc đó là chỉ còn có cách là chạy lên cho hòa hay thôi. Cho nên quý vị thường nhớ câu trưởng nam nào có gì đâu, 100 cái dỗ đổ đầu trưởng nam. Đừng có nghe hai chữ trụ trì mà ham nha. Cho nên rồi cái vị lên rồi, lên rồi bị lo quá, thông cảm. Có nhiều khi Pháp Hòa thông cảm là có nhiều lúc có nhiều vị lo quá lên, trong người còn đang có cái apron, cái tạp dề mà mặc nấu ăn, hay là cái bịch tóc đồ vân vân, mình thông cảm vì lo quá. Mà người ta cũng hiểu rằng người ta lo như vậy mà cũng là cái lo của mình đó. Cái lo của mình bây giờ toàn chúng mấy trăm người đây, mà nhờ có cái nồi cơm đó mà nó không chín rồi trưa nay khất cái gì đây? Quý vị có nhớ cái năm 2010 không? Cái nồi cơm gắn vô mà không biết cách xài đó, nấu không chín, quý vị biết không? Cái năm 2010 3 ngày liền không có cơm ăn. Ngày đầu thì ăn toàn gỏi đu đủ, thì ăn xong rồi người nào đu không đu đủ. Ngày hôm sau ăn đúng không? Rồi có một lần nấu cơm ra mà không chín, rốt cuộc á là đem nấu cháo, mà cháo cũng không ăn được vì nó nhừ tử luôn. Đó, khổ không? Cho nên mình biết, quý vị biết là không, bất cứ như đêm hôm vậy, lo cái bên điện chưa xong, điện lo chưa xong thì báo tin là cái lò nước nóng bên này bể. Trời ơi, nó muốn điên cái đầu. Cho nên không phải đơn giản. Mọi lúc vậy Pháp Hòa nói, Pháp Hòa hay đùa với mấy anh Phật tử mà ai mà lên thang với Pháp Hòa, Pháp Hòa nói thôi nhớ một câu này nha: trời sắp sửa giao giang sơn cho người nào, trước hết bắt người đó phải chịu khổ. Đọc mấy ảnh vậy đó, nhưng mà mấy ảnh nghe xong mấy ảnh nói à cũng có lý ha. Thôi kệ, mình cứ nghĩ cái positive, thôi mình nghĩ cái điều tích cực. Cho quý vị biết á, những cái mà mình trục trặc chút chút vậy á, không bằng những người trong ban tổ chức. Ngày hôm qua mà đón quý thầy, đón Phật tử mà quá cái giờ đã tới rồi mà mình chưa thấy là bắt đầu lo, không biết là delay hay thế nào thế kia. Rồi như cái bữa hôm qua, hôm kia ở bên ở dưới Trúc Lâm là có một bác đó đi ra phi trường mà chưa có người đón thì bên hải quan giữ lại. Họ phải gọi vô chùa, họ nói là có dự khóa tu thiệt không? Bị cái giấy khóa tu á. Rồi nói tại sao có khóa tu mà đi đón mà giờ này chưa thấy ai? Nếu mà không có thì tôi send bà này về. Ví dụ vậy đó. Cho quý vị biết là nhiều thứ lắm. Rồi phải đi, Pháp Hòa phải đi kiểm từng cái giường mà leo lên leo xuống coi cái chân nó có ok không. Pháp Hòa chỉ sợ mà mới vừa đu lên nó đủ. Cái đó là lạnh đủ á. Mới vừa đu là lạnh đủ á. Cho nên có bữa Pháp Hòa đi kiểm mà cũng may nhờ đi kiểm một cái giường thì thấy một cái chân nó rời. Cho nên phải nói chú Tuệ Khâm đi bắt lại. Thí dụ vậy. Cho Pháp Hòa phải đi kiểm từng cái giường, rồi đi coi từng cái ra giường đó. Quý vị biết đó, mà thấy cái nào không xong là còn phải la làng lên để nhờ người đi lo liền. Không phải đơn giản đâu. Pháp Hòa đi vô phòng quý sư cô mà thấy trải cái ra giường không đúng là không được. Pháp Hòa phải nói mấy chị vô làm lại, trải cho đàng hoàng. Vì mấy em trẻ nó nhiều khi nó làm theo cái kiểu chư thiên của nó. Là Pháp Hòa không chịu, phải bắt mấy vị vô phải làm lại cho đàng hoàng. Từng cái ra giường, từng cái gối, cái mền mình biết chỗ mình chỉ. Rồi đi kiểm mấy cái ghế bố, thấy cái ghế bố nào mà không được là phải tháo ra, bắt cái khác, lỡ người ta nằm, người ta đu nó đủ. Cho nên Pháp Hòa thưa như vậy, không phải là Pháp Hòa khoe công trạng gì với đại chúng đâu. Nhưng mà Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng á, là mỗi người chúng ta ai cũng có một cái trách nhiệm gì đó của mình. Thì nếu mình có trách nhiệm gì thì mình cố gắng mình làm để mình thực hiện cái gọi là gì? Cái tu bòn, tu mó. Rồi cái cuối cùng mà trong bốn cái tu là cái gì? Vô dư tu, tu không thiếu sót. Cho nên Pháp Hòa thưa đại chúng là làm mà Pháp Hòa không có bực. Pháp Hòa không có thấy là tại sao mình phải khổ như vậy, vì Pháp Hòa nghĩ rằng đây là cái cơ hội mình làm. Mình còn sức khỏe để mình đi nè. Mình còn có cái đầu mình nó minh mẫn để nó biết chuyện gì xảy ra nè. Có nhiều khi Pháp Hòa đi thăm quý vị bây giờ lẫn rồi, quên rồi, thấy tội. Hồi xưa cũng một thời oanh liệt đó, mà bây giờ mất oanh còn liệt. Rồi bây giờ nè quý vị thấy đó, quý vị nhìn Pháp Hòa quý vị nói trời ơi thầy cũng oanh liệt dữ nha. 50 năm sau hay là 40 năm sau biết chắc không, nhưng mà nói ví dụ thời gian sau đi, lúc đó rồi mình cũng đi tới cái tình trạng sao mất oanh hoàn liệt. Cho nên không có ham gì oanh liệt, phải không? Cũng giống như mình nói mình thích làm bệ hạ, phải không? Mà làm bệ hạ mà không khéo là có ngày thiên hạ hạ bệ, cho nên không ham làm bệ hạ. Cho nên nếu mình được làm dân mà làm phó thường dân là hạnh phúc nhất. Giống như bây giờ cái bé kỳ diệu Miracle, chỉ cứ ngậm trong xe, chỉ ế ế ế ế vậy là ai cũng bầm, cũng ẩm, cũng đựng, chỉ khỏe ru. Ngày hôm qua đó trời Pháp Hòa điên cái đầu đủ thứ, đi ra gặp nó cũng đựng nó một cái. Đựng xong rồi quý vị biết Pháp Hòa thoáng nghĩ sao? Trời gì ước gì giờ mình được nằm trong đó. Dạ quá á, buổi chiều á đó là đủ thứ, người này réo người kia réo, thầy ơi bên này không có điện, bên này hư cái này, trời ơi một mình mà đủ thứ chỗ hết. Rồi đi ra cái Pháp Hòa điên cái đầu mà ra gặp má nó đẩy tới, cái Pháp Hòa cũng gá vô nựng nó một chút, thì gá xong rồi có mấy giây thôi chứ bình thường là nựng đến nó khóc luôn á. Mà ngày hôm qua bận quá rồi không có được gì, cũng hung nó một cái, rờ nó một cái thì má nó đẩy đi, thì cái giây phút Pháp Hòa vừa ngồi khom cái lưng dậy mà bước đi đó, thì trong đầu nghĩ thợ ở giờ này ước gì mình được nằm. Giờ quý vị hạnh phúc chưa? Rồi ra thành thử ra trong người mà nghĩ đến ta là vậy đó ha. Thấy người cực mà bây giờ mình sướng thì thôi cứ ráng tu đi. Không. Cho nên thì hôm nay Pháp Hòa ra thăm đại chúng cũng không có gọi là giảng thuyết gì cả, chỉ là ra chia sẻ rồi thăm viếng đại chúng, để coi một ngày bắt đầu mình vào tu rồi thì đại chúng mong rằng đại chúng lúc nào mình cũng nuôi dưỡng cái niềm vui của mình. Bây giờ mình đặt cái chánh là hôm nay mình tới đây là mình tu. Mình nói với người nhà mình đi tu mà, mình xin hãng là mình sắp xếp, mình nói với mọi người là mình đi tu. Cho nên bước vô trong ngày rồi thì không có cái gì nó có khả năng nó đẩy cái chữ tu mình đi ra hết. Mà lỡ ai cầm dấu huyền để đưa cho mình, nay vô quan tụ, thì mình nói với họ ai đông quanh do dấu huyền. Tôi không muốn cái dấu huyền của anh đâu, tôi muốn tu. Thành thử ai nói một câu gì, ai làm một cái gì thì cứ nghĩ đó là một cái dấu huyền. Mà hễ mình dính cái đó là mình thành tù. Mà mình bật cái đó ra được là mình tu. Được không? Rồi. Ai mà khó chịu thì mình chịu khó. À, còn ai mà khó ưa thì mình sao? Dễ ưa chứ. Không, ai mà khó ưa thì mình sẽ là người ưa cái khó. Thì gọi là tu là sao? Tu là chuyển, tu là chỉnh, tu là đổi. Vậy thôi, đổi chữ. Chị đó khó ưa lắm, nhưng mà tôi sẽ là người ưa cái khó. Tu là khéo thêm, khéo bớt. Biết cái gì thêm, biết cái gì bớt. Phải không? Mình vô trong này mình nói với tất cả mọi người, mình nói với người nhà, mình nói với mọi thứ là mình tu. Thì tại sao mình đến đây mà mình lại để những cái khác nó đẩy cái chữ tu mình mất rồi? Uổng lắm. Chào quý vị biết là thầy viện chủ phong thỉnh quý thầy đến đây hướng dẫn cho mình. không? Thầy quý thầy hoan hỷ Hứa Khả về đây. Xin thưa đại chúng, quý thầy quý sư cô về đây là cộng tu với mình. Coi như hình ảnh của chư tăng chư ni á, là cái hình ảnh đẹp để mình nhìn lên, mình thấy phía trước này là những bậc thầy cô của mình, cho nên mình tự nhiên mình thấy phấn khởi. Ở đây á, mình ít có được cơ hội gặp quý thầy đầy đủ. Cho quý vị biết không, mỗi lần mà được gặp quý thầy đầy đủ có là vui lắm. Ở Việt Nam thì dư, cho nên đi đâu cũng gặp hàng trăm hàng ngàn thấy thường ha. Ở đây mình hiếm quá. Một cái lễ nào mà có được chừng 10 thầy cô hay là 20 thầy 20 cô là mình thấy quý. Cho mỗi lần mà Pháp Hòa mà được dự một cái lễ mà có đông quý thầy quý cô á, dù Pháp Hòa không nói ra nhưng mà trong lòng Pháp Hòa cảm xúc mà nó có nhiều cái vui mà cảm xúc ở trong lòng. Tại vì mình ít có được cơ hội như vậy. Mình ít được cơ hội mà sống chung với một đoàn thể của chư tăng như vậy, cho nên là trân quý. Thấy quý thầy quý cô là mình vui lắm. Thì đó là những người đồng tu với mình. Thì Pháp Hòa nhắc nhở đại chúng và chia sẻ với đại chúng những cái gì Pháp Hòa tu được, Pháp Hòa suy nghĩ, Pháp Hòa tư duy, Pháp Hòa tu như thế nào, thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng như vậy. Thì đại chúng cũng mượn những cái đó mà quý vị thấy cái gì ứng dụng được, quý vị thực hiện. Mà quý vị cứ tưởng tượng ha, nếu mà mình hằng ngày mình phải gặp bao nhiêu thứ việc, mà cái tu của mình mà nó không có khá một chút đó, là mình cũng dễ bị sao? Dễ bị stress, căng thẳng hay là bệnh hoạn vân vân. Cho nên cái tâm lực của mình, trước hết là mình phải có tâm lực, rồi mình nương vào pháp lực, Phật lực, đạo lực. Để làm gì? Để mình có đầy đủ những cái nghị lực để mà chúng ta vượt thắng những cái khó. Còn nếu không á, mình cứ sống theo thế lực, quyền lực, sức lực, rồi cuối cùng sẽ kiệt lực. Còn nếu chúng ta bồi dưỡng đạo lực, tâm lực, Phật lực, pháp lực, tăng lực, phải không? Thì chúng ta sẽ đầy đủ cái nghị lực. Mình có Phật lực, mình có pháp lực, mình có tăng lực. Mình có Phật nhãn, có pháp nhãn, có tăng nhãn. Giàu có quá. Mình giàu có quá, mình không ứng dụng được những cái viên ngọc đó thì nó quá uổng. Cho nên cái ngày mình quy y đó, cái ngày mình quy y đó, rồi vị thầy mới nói với mình là: quý vị đọc theo thầy, con về nương tựa Phật, người đưa đường dẫn lối cho con trong cuộc đời. Ngay cái giây phút đó là cái viên ngọc Phật bảo đi vào trong tâm mình. Rồi mình đọc: con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Giây phút đó viên ngọc Pháp bảo vào trong tâm mình, vào trong lòng mình. Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Viên ngọc thứ ba đi vào trong tâm mình, và mình nguyện rằng: đệ tử làm sáng lòng ba viên ngọc quý, nguyện làm sáng lòng ba viên ngọc quý, nguyện theo hơi thở nở nụ cười tươi, nguyện học nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu, nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của mọi loài. Nỗi khổ của mọi loài là mình đang cầm bát cơm đây mà mình chê ngon chê dở, thì mình biết rằng trong giây phút này còn có những người khổ hơn mình kìa, không có cơm ăn nè. Hôm rồi á, cái khóa tu trẻ em trước khóa tu của mình một tuần, thì Pháp Hòa thường là Pháp Hòa hay đi phía sau mấy em để ý mấy em lấy thức ăn. Thì có một em đó nó phí thức ăn. Thì có một cái em khác nó say lại, nó nói tiếng Anh. Nó nói rằng: Du, có biết bây giờ có nhiều người không có cái miếng này để ăn không? Thì mình nghe cái câu nói của các em đó thì mình thấy nó có thấm. Hôm nay mình đưa tương chào cho nó ăn, nó có thấm. Nó có thấm tương, thấm chào. Nó không có thấm hamburger. Năm nay là mấy em teenager tu 70 em, mà mình phải nhờ rất là nhiều quý vị phụ huynh, quý Phật tử hy sinh những cái ngày làm việc hay ngày ở nhà, lên chùa, lên Tây Thiên nấu ăn chứ. Mà nó ăn sập tiệm đó. Quý vị biết không, nó ăn xong rồi cô Diệu Pháp làm sandwich là dư được 2 cây nha. Tới tối cái lát nó chạy vô, nó kiếm ăn. Phó Hòa nói bây giờ không xong rồi, 11 giờ đêm rồi, không xong rồi, bây giờ mà không cho nó ăn là một lát nó tràn vô đây là mỗi đứa một món là mình còn khổ nữa. Lúc đó nhờ có mấy chị Phật tử lên, Pháp Hòa nó lấy bánh mì ra, két bơ, bỏ cheese lên, để vô oven nướng. Pháp Hòa chạy ra và hỏi đứa nào muốn ăn grilled cheese sandwich không? Nó giơ tay lên hết. Thế là 2 cây bánh mì sạch trơn. Rồi quý vị biết không, thầy Pháp Ân phải làm gì biết không? Đi khám điền thổ. Ban đêm là mình phải đi canh nó, tại vì nó trẻ, nó ham thức khuya. Mà thấy thì không quen thức khuya, mắt thì lờ mờ, tay thì run rẩy, mà run tự nhiên chứ không phải lúc nó thấy thầy luôn cái nó cũng luôn theo đi vô. Thầy luôn là vì già cả, nó run là lại nó sợ. Thành nữ hai bên rung rất là organic, rung tự nhiên. Nó tu 7 ngày hết những đứa nhỏ, rồi tới những đứa ấy nó mới xong ngày thứ 7. Rồi quý vị, sáng thứ 7 là phải tu chức cho nó đi ra ngoài bờ hồ cách đây 45 phút cho nó chơi một ngày, là phải có một Phật tử 2-3 vị gì đó phải đi chợ một ngày là nấu ăn cho nó, làm những cái phần to go đem ra ngoài kia cho nó picnic nguyên ngày, rồi phải kiếm xe lên rước nó về phố trở lại, toàn là thỉnh không á. Thử Phật già phải kiếm xe bớt rồi đi, còn muốn kiếm Phật trẻ là toàn là thỉnh không á. Quý vị đi tu là phải form về chùa đăng ký nha, còn mà muốn kiếm trẻ đi tu là chùa đi kiếm á. Mấy chú là phải giữ danh sách, giữ email, rồi tới cái mùa tu là phải liên lạc, rồi phải, trời ơi mấy chú tu hú dữ dội lắm, mà hú được 70 đứa đó. Cho quý vị mới thấy, cho nên mình muốn làm cái việc độ sanh không phải chuyện dễ, phải không? Mà nhất là ở cái xứ này mà độ người trẻ không phải dễ. Trước khi mình khóa tu đây, Pháp Hòa có cơ hội đi qua bên tu viện Lộc Uyển, quý thầy cũng tổ chức một khóa tu cho trẻ em, cũng đâu được khoảng 100 em. Mà Pháp Hòa cũng biết là quý thầy bên đó cũng y chang mình vậy. Ban đêm quý thầy quý cô cũng phải chia người đi canh. Thành thử ra thầy tu á, là tu organic vậy mà rốt cuộc nhiều nghề lắm, giờ thêm thầy canh ban đêm phải canh đó, rồi phải hướng dẫn, rồi phải này phải kia. Quý thầy, thầy Đức Tạng, thầy Tịnh Tạng, mấy chú rất là cực, tại vì phải lo cho mấy em, rồi phải làm sao tạo những cái trò chơi cho nó vui. Thật sự nói khóa tu nghe cho nó oai phong lẫm liệt vậy đó, chứ thật sự ra nó tới á, nửa tu mà nửa chơi, có nhiều khi nó chơi lấn lấn mà chơi nhiều hơn tu. Nhưng mà Pháp Hòa nghĩ thôi kệ, ráng đi con, nó chơi mà nó chơi chay, tức là không có chơi mặn, tức là nó chơi trong phạm vi của chùa. Cho nên đó, quý vị thấy không, nào là hockey, những cái đồ chơi hockey, những chơi basketball, volleyball, soccer đầy đủ. Để gì? Nó ham thích về chùa mà nó chơi. nó chơi trong cái phạm vi chùa. Thì cũng giống như mình vậy đó, mình cũng thích cây bảy báo rồi hồ sen đáy ao bằng vàng, cho nên Phật mới nói cõi cực lạc cho mình lên đó. Rồi mình xong rồi mình mới nói ở chi nơi đây nợ trần vấn dương, nợ trần vấn dương lên trên ở. Thôi nghỉ hết giờ rồi. Thầy xin đại chúng chắp tay hồi hướng. Một lần nữa xin kính chúc đại chúng thân tâm thường an lạc và cố gắng giữ tâm niệm tu hành của mình trong suốt 10 ngày này. Những cái gì nó xảy đến với mình thì cứ cho là những cái bên ngoài, và những toàn là những cái dấu nhỏ nhỏ, dấu huyền. Hai chữ của mình tu rất lớn. Xin đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh vườn nhà rộn khúc mưa xa, chắp tay đất trời đường hoa, chắp tay nhân loại hoan ca. Nam mô A Di Đà Phật, xa xa vang tiếng chuông chùa. Nam mô A Di Đà Phật, xa xa vang tiếng chuông chùa.